Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết tại phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn. Đa dạng các loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu dịp Tết. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình công tác tại tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 18 tháng 1, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng Quân khu 1 đã đến thăm động viên và chúc Tết Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn công tác có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hai địa phương đến thăm động viên và chúc Tết, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông tin nhanh một số hoạt động vui Tết đón xuân mới Quý Mão năm 2023 trong cả nước và trong toàn quân. Đồng chí đánh giá cao kết quả mà các địa phương đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn đón năm mới an vui, mạnh khỏe, đầm ấm và hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Đảng bộ, chính quyền và các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn. Chiều ngày 17 tháng 1, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 57 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về tiến độ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023 đã và đang được tổ chức đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Thành phố đã tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 7,3 tỷ đồng, riêng kinh phí của thành phố Thái Nguyên trên 5,3 tỷ đồng. Công tác sắp xếp địa điểm kinh doanh chợ hoa, chợ Tết tại 6 khu vực được triển khai an toàn, đảm bảo nhu cầu kinh doanh mua sắm trong dịp Tết của nhân dân. Không gian Tết với chủ đề Sắc xuân thành phố Thái Nguyên được tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 4 Tết đã tạo ra không khí vui tươi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra xử lý các vi phạm về hàng hóa, giá cả, chất lượng vệ sinh an toàn được đẩy mạnh, góp phần bình ổn thị trường. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được tăng cường. Đối với các hoạt động trong và sau Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tiếp tục giao các cơ quan chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch, gồm hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa, Tết trồng cây, lễ hội hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, lễ giao nhận quân năm 2023, giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và nền tảng mạng xã hội, rà soát đảm bảo 100% đối tượng chính sách được quan tâm chăm lo Tết, tăng cường công tác quản lý thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, v.v. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội năm 2023, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, công tác tổ chức cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác. Nằm trong chuỗi các hoạt động hấp dẫn tại không gian Tết Quý Mão năm 2023 với chủ đề Sắc xuân thành phố Thái Nguyên, tối ngày 17 tháng 1, tức 26 tháng Chạp, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Thành đoàn Nhà thiếu nhi Thái Nguyên phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện Việt Phượng, Trung tâm Nghệ thuật Little Flower tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang áo dài. Tại chương trình, các nhóm nhảy hiện đại đã mang đến những giai điệu âm nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước và những vũ điệu sôi động, tạo nên khí thế vui tươi phấn khởi trong dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra, với sự trình diễn tự tin ấn tượng của những người mẫu nhí đến từ Trung tâm Nghệ thuật Little Flower, đông đảo khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn áo dài độc đáo, đặc sắc. Đây là những chiếc áo dài nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu áo dài Việt Phượng. Mỗi chiếc áo có một vẻ riêng nhưng đều góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp duyên dáng uyển chuyển của người phụ nữ Việt Nam và khẳng định truyền thống văn hóa của dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu của ban tổ chức và sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của đông đảo khán giả đã góp phần tạo nên một đêm diễn thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về không gian Tết Quý Mão năm 2023 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch của Cục Quản lý Thị trường tỉnh với trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, năm qua, đội quản lý thị trường số 2 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các phường xã, các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thường xuyên tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 240 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tiêu hủy là trên 2,2 tỷ đồng. Thời gian tới, đội tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 của thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, ngăn chặn kinh doanh hàng cấm, chống thất thu ngân sách, ngăn chặn đầu cơ găm hàng, ép giá. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn chưa nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2, tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, cây hoa cây cảnh từ lâu đã trở thành thú tao nhã của người dân dịp Tết đến xuân về, với quan niệm năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, tốt lành, đón tài, đón lộc. Thời điểm này, tại các chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã trở nên khá sôi động với đủ các loài hoa, đào, quất, bảy cành để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Thời điểm này, trên nhiều tuyến phố khu vực tổ chức chợ hoa, chợ Tết của thành phố Thái Nguyên như Đội Cấn, Hùng Vương, Nha Trang dường như đã chật kín các loài hoa, cây cảnh với đủ các loại như quất, đào, bưởi, hoa lan, nhất chi mai. Theo đánh giá của một số hộ dân kinh doanh, năm nay nhu cầu cây hoa, cây cảnh của người dân tăng hơn năm ngoái do tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Chị Nguyễn Thị Anh Phương, một hộ kinh doanh quất cảnh, chia sẻ.
Vì năm ngoái thì COVID nên là người mua hàng nó cũng sụt giảm và giá nó cũng giảm sâu. Năm nay thì so với năm ngoái thì năm nay tăng nhiều. Cây quất mà năm ngoái mà tầm khoảng 4-500 thì năm nay tầm khoảng 6-700. Sức mua mà để mà mua nó dồn dập hơn một chút thì phải tầm khoảng 26-27 Tết. Đấy thì là cái lượng mua thì nó cũng được nhiều hơn.
Về giá bán, qua khảo sát thị trường, giá bán quất đào năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng 5-10% tùy từng loại. Các loại quất thế có giá trung bình từ 700.000 đồng đến trên 3 triệu đồng. Cây đào dao động từ 800.000 đến 5 triệu đồng tùy loại. Anh Nguyễn Văn Kiên, hộ kinh doanh đào Tây Bắc tại chợ hoa chia sẻ. Đào Tây Bắc là loại đào rất đẹp, cánh đơn dày, thân đào có rêu mốc tự nhiên. Mỗi bông hoa có 5 cánh với 3 màu chủ đạo là đỏ, phai và trắng. So với đào thông thường thì giá bán của đào Tây Bắc chỉ tương đương dao động từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng trên một cây tùy kích thước. Hiện tại, ngoài đào rừng Tây Bắc, chúng tôi còn có đào thất thốn, hay còn gọi là đào dâng vua, với giá từ 3 đến 7 triệu đồng trên một cây. Cùng với đào và quất, rất nhiều các loài hoa lan như địa lan, lan hồ điệp, năm nay cũng rực sắc trên nhiều tuyến phố của thành phố Thái Nguyên, với giá bán phù hợp với túi tiền của nhiều người dân. Mỗi chậu lan hồ điệp có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng cành nhiều hay ít. Hoa nhất chi mai được nhiều người dân tìm mua với giá dao động từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng trên cây. Anh Tài Ninh, phụ trách bán hàng hoa lan hồ điệp Lania, khu vực phía Bắc, chia sẻ.
Hoa lan hồ điệp nó một trong những nữ hoàng các loài hoa, là có cái độ bền là bền nhất trong các loài hoa Tết, chơi Tết. Ví dụ như là chị chơi cành đào hay là cành hoa ly thì nó chỉ chơi được mấy ngày Tết thôi. Nhưng mà cái này thì chơi gọi là chơi hết xuân luôn đấy, chơi đến tháng 2, tháng 3 luôn. Thế và chơi xong thì còn có thể trồng lại nó vẫn có hoa nữa. Thế và ngày xưa thì có cái câu gọi là vua thì chơi lan, mà quan thì chơi đào. Thế nên là bây giờ thì gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Thế nên là cái việc mà những cái món quà tặng Tết hướng đến cái đẹp với lại cái sang trọng đẳng cấp thì cái hoa lan này càng ưu chuộng. Nói về giá cả thì thực ra là giá chị biết là mọi thứ đều tăng. Hoa nó sẽ tăng 10-15% so với mọi năm.
Tùy thuộc vào sở thích, điều kiện kinh tế mà mỗi gia đình lựa chọn các loại cây cảnh, hoa khác nhau. Năm nay dịch COVID-19 đã được kiểm soát, do vậy nhu cầu chơi hoa, cây cảnh dịp Tết dự đoán tăng cao hơn năm ngoái. Và để phục vụ người dân kinh doanh, mua sắm và du xuân dịp Tết, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 6 khu vực chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn 6 phường, gồm Trương Vương, Quan Triều, Đồng Bẩm, Chùa Hang, Thịnh Đán và Trung Thành, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân kinh doanh, mua sắm, du xuân.
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 11 tháng 1 năm 2023 đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, đánh bạc, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 5 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2023, tại chợ Gốc Bàng thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, có 4 công dân đến bán hàng phát hiện bị mất trộm tài sản để tại các gian hàng trong chợ, gồm tiền mặt khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng để trong hộp sơn tại gian hàng bán rau và 34 kg cá khô các loại và 5 quả dừa khô, 9 con cá có trọng lượng khoảng 12 kg, 6 con gà. Tổng giá trị tài sản thiệt hại bị mất trộm của chị Hiền khoảng 4 triệu 500 nghìn đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại của 4 người là trên 10 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2023, tại số nhà 32 thuộc tổ 9 phường Thịnh Đán, trước đây là nhà nghỉ karaoke X-Men, công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại hai phòng gồm: tại phòng 102, phát hiện 3 đối tượng, một nam và hai nữ, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Văn Hưng, Lê Thị Thu Hiền, Đặng Thị Thu đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 0,308 gram ma túy ketamin của Hưng và một số vật chứng liên quan. Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ 3 đối tượng trên, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại phòng 206, phát hiện 4 đối tượng, 2 nam và 2 nữ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Quang Thị Kim, Lô Thị Hải, Ngô Văn Tuyến, Trần Đức Thắng. Qua kiểm tra, đối tượng Kim trình bày có cất giấu ma túy trong người và giao nộp cho cơ quan công an một gói giấy màu vàng, bên trong có một túi ni lông màu trắng chứa chất tinh thể màu trắng, cần có khối lượng 0,293 gram ma túy ketamin. Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 466 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu trên 49 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 12 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, thu 600.000 đồng nộp kho bạc. Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh với hơn 200 người tham gia. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.953 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 16 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 15 triệu đồng, bắt 12 vụ 14 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 18,044 gram ma túy heroin và 1.020,97 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các tuyến giao thông. Công an thành phố đã lập biên bản 79 trường hợp, tạm giữ một xe ô tô, 25 xe mô tô, gắn máy, 53 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe bằng hai chân, 2 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 113 trường hợp vi phạm, thu 150 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 165 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 19 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông cấm tạm thời xe ô tô tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Đội Cấn và cầu Bến Tượng. Để triển khai công tác phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đồng bộ theo quy định. Công an thành phố thực hiện tuần tra kiểm soát phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường phố Đội Cấn, Nguyễn Du, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng, Quyết Tiến và cầu Bến Tượng trong thời gian tổ chức chợ hoa chợ Tết, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Thông báo: căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội: từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.